năm giới, chúng ta chân thật đã làm được hay chưa? Bồ Tát giới, những thứ khác đều không cần phải nói, quá cao rồi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thọ năm giới dễ dàng. Giữ năm giới thì thật không dễ dàng. Chính mình nghĩ xem, năm giới có thanh tịnh không? Bạn thật làm được rồi chưa? Nếu như ngay đến năm giới vẫn chưa làm được thì bạn còn nói đến cái gì? Không dễ dàng. Không sát sanh, không những không thể giết hại tất cả chúng sanh, khởi lên ý niệm muốn hại chúng sanh cũng đều không được. Bạn có cái ý niệm này, bạn đã phá giới rồi. Chúng ta đọc cái kinh này là kinh Đại Thừa. Trên đề kinh đã viết được rõ ràng đến như vậy. Phật thuyết Đại Thừa, vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Đây là Đại Thừa. Năm giới của Đại Thừa cùng năm giới của Tiểu Thừa không như nhau. Năm giới của Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, năm giới của Đại Thừa luận tâm không luận sự. Tâm của bạn khởi lên ý niệm ác niệm thì bạn phá giới rồi. Không trộm cắp thì càng khó trì. Trên kinh Phật, định nghĩa đối với trộm cắp đã nói rất rõ ràng, rất tường tận. Bất dư thủ, phàm hễ vật có chủ, bạn chưa thương lượng với chủ nhân, chưa được sự đồng ý của chủ nhân, bạn liền tự làm chủ trương, đó chính là trộm cắp. Bạn liền phạm giới trộm. Phạm vi của giới trộm rất là rộng lớn. Biện thủ tài vật của người khác là trộm cắp. Hiện tại mọi người đều nghĩ đến cái điểm này. Không biết được phạm vi của trộm cắp rất rộng lớn. Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, thấy đều bao gồm ngay trong đó. Tước đoạt vinh hoa của người khác, ngày nay chúng ta gọi là danh dự. Đoạt lấy quyền lực của người khác, đoạt lấy địa vị của người khác đều là trộm cắp. Cái sự quyền này rõ ràng là do họ nắm lấy. Thí dụ cư sĩ Lâm, quyền lực chỉ đạo cư sĩ Lâm là Lâm trưởng. Bạn chưa được sự đồng ý của Lâm trưởng, chưa được sự ủy thác của Lâm trưởng, bạn liền ở nơi đây tự có chủ trương, chính là bạn đoạt quyền. Đoạt quyền thì chẳng phải là trộm cắp hay sao? Ngày nay thọ giới quá dễ dàng, mơ mơ hồ hồ mà thọ giới. Mỗi một giới đều có nhân duyên để chế giới. Vì sao Phật phải chế ra giới điều này? Cái giới điều này căn cứ đạo lý gì để chế định? Đó gọi là giới thể. Giới thể, giới tướng, giới hạnh, bạn đều không hiểu. Mơ mơ hồ hồ mà đi thọ, mơ mơ hồ hồ mà phạm. Còn cho rằng chính mình giới luật trì được rất tốt. Tạo tác của chính mình không biết phản tỉnh, không biết kiểm điểm. Cho nên chúng ta phải yêu cầu chính mình, yêu cầu bạn đạo đồng tu, không nên mong cầu cao xa. Có thể làm tốt năm giới mười thiện thì rất cừ khôi rồi. Người chân thật hiểu rõ. Đại sư Ngẫu Ích cuối đời nhà Minh, đại sư Ngẫu Ích xuất gia, thọ qua tam đàn đại giới. Sau khi thọ xong mới biết đó không phải là việc đơn giản, chính mình căn bản không làm được. Cho nên đến trước Phật thoái giới. Ngài xả đi giới tỳ kheo, cả đời chỉ phụng trì giới sa di cùng Bồ Tát giới. Cho nên Ngài tự xưng là sa di Bồ Tát giới, không dám xưng tỳ kheo. Học trò của Ngài, hiện tại gọi là đồ đệ của Ngài, pháp sư thành thật. Pháp sư thành thật cống hiến quá lớn đối với lão sư. Chú sớ của cả đời đại sư Ngẫu Ích có thể lưu truyền được về sau là công lao của thành thời. Ông khắc thư ấn hành lưu thông. Lão sư là sa di, ông không dám xưng là sa di. Bạn xem ông xưng là gì? Xuất gia ưu bà tắc. Chân thật là cao tăng đại đức một đời, không dám xưng sa di. Chân thật là giới sa di làm không được. Ngay trong thời đại này của chúng ta, ai có thể làm được sa di giới? Khó, rất khó. Cho nên đại sư Hoằng Nhất, Ngài hiểu được giới luật, cả đời ông cũng tự xưng là xuất gia ưu bà tắc. Chúng ta làm sao dám cuồng vọng, làm sao dám tự cao? Cho nên ngày nay chỉ cần làm tốt được năm giới mười thiện chính là người thượng thượng căn trong năm giới. Không trộm cắp là rất khó giữ. Như thường trụ ở nơi đây, vật của thường trụ luôn luôn là chúng ta tùy ý sử dụng. Hơn nữa còn dùng quá tùy tiện. Các vị thử nghĩ xem, có xem là giới trộm không? Ngày trước tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Lão cư sĩ Lý năm xưa nhậm chức ở Phụng Từ Quan Phủ. Ông là bí thư chủ nhiệm của Phụng Từ Quan Phủ. Bình thường viết thư với bạn bè dùng giấy và bao thư của quốc gia. Ông dùng giấy và bao thư của quốc gia nhất định phải báo cáo với quan Phụng Từ. Hôm nay tôi đã dùng hết mấy trang giấy viết thư, mấy cái bao thư. Quan Phụng Từ cảm thấy ông rất lôi thôi. Ai mà không dùng như vậy? Vì sao ông phải lôi thôi như vậy? Ông liền nói, tôi là tín đồ Phật giáo, nếu ông không đồng ý, nếu tôi dùng rồi thì liền phạm giới trộm, cần phải báo cáo với ông. Ông gật đầu đồng ý thì tôi không phạm giới trộm. hiểu quy củ. Năm xưa tôi có một vị hiệu trưởng già ở Đài Loan, cũng lại là huynh đệ với tôi. Ông cũng là học trò của lão sư Lý. Ở Đài Loan, ông làm thứ trưởng bộ chánh sách quốc gia, cấp cho ông một chiếc xe hơi, trong nhà lắp cho ông một điện thoại bàn. Nếu không phải việc công thì không dùng điện thoại công, nếu không phải là việc nhà nước thì không đi xe công, ông ngồi xe công cộng mà đi. Vì sao vậy? Không phạm giới trộm. Ngày nay ai có thể làm được? Hiện tại chúng ta cầm đến điện thoại thường trụ, cầm lên thì đáng gẫu, nói hết nửa giờ, một giờ, hai giờ đồng hồ, không biết là có đến bao nhiêu lời thừa. Có phải là bạn đã phạm giới trộm rồi không? Tương lai bạn đi đến vua Diêm La, vua Diêm La ở nơi đó đều có sổ sách đưa ra ngay trước mặt bạn, bạn không thể nào chối cãi. Cho nên vật thường trụ trên Kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, chúng ta ngày ngày đang phạm giới, chính mình hoàn toàn không hay biết, cho rằng rất bình thường. Vì sao vậy? Mọi người đều làm vậy. Nếu bạn không làm như vậy, người ta nói bạn khờ dại. Vì lão hiệu trưởng đó là Châu Ban Đạo, có rất nhiều người nói ông là kẻ ngốc, nói ông đầu óc quá ngoan cố, không thể chuyển đổi. Điều thật của công vì sao ông không thể dùng? Cấp cho ông chiếc xe chẳng phải bảo ông đừng đi bộ hay sao? Không phải việc công, còn phải đi taxi. Làm gì có loại người này? Cho nên người ta xem thấy cho ông là quái vật, rất không bình thường. Thế nhưng ở trong Phật Pháp, ông là bình thường. Ở trong thế Pháp thì không bình thường, trong Phật Pháp thì là ông rất bình thường. Chúng ta xem thấy người trước một đời, các ngài đã tu hành như thế nào. Ngày nay chúng ta tự cho là phải, là bạn tự cho là vậy, Phật Bồ Tát không cho là vậy. Trong đây những đạo lý nhân quả này ai hiểu? Ngày nay chúng ta học Phật là quá lơ là, quá sơ ý. Ta có thể dạy mọi người hay không? Không thể. Tại vì sao không thể? Bạn không thể tiếp nhận. Tôi muốn dạy bạn, bạn sẽ cho rằng tôi là lão ngoan cố, đầu óc đã lỗi thời. Đây là thời đại gì vậy? Cho nên ở vào thời đại này ngày nay, vừa rồi còn có đồng tu nói với tôi, trong nhà trẻ nhỏ không nghe lời, không cách gì quản giáo. Những hiện tượng này là bình thường. Vì vậy chính bạn cần phải giác ngộ. Cái thế gian hiện tại này, khoảng thời gian này không có cha con, cũng không có sư đồ, mọi người có thể làm bạn là không tệ rồi. Vì sao vậy? Giáo dục luân lý đạo đức hoàn toàn bị mất hết. Trẻ nhỏ bạn không nghe lời, vì sao bạn không dạy chúng từ nhỏ? Bạn không dạy từ lúc nhỏ, hiện tại không nghe lời, không thể trách chúng, trách chính mình lơ là. Học trò không nghe lời, từ trước Pháp Sư Diễn Bồ đã nói với tôi, hiện tại làm gì có đồ đệ. Bạn bè, bạn bè ở chung với nhau, có thể ở chung được tốt cũng xem là không tệ rồi, chẳng nhất không nên xem họ là đồ đệ. Vậy thì bạn sẽ thất vọng to lớn, bạn sẽ bị thương tổn tâm. Lời nói này nói ra có đạo lý. Hiện tại giáo dục luân lý đạo đức hoàn toàn không còn nữa. Kết hợp giữa người với người đều là kết hợp trên quan hệ lợi hại. Đối với ta có lợi ích thì ta làm bạn, không có lợi ích đến ngày thứ hai thì không còn quen biết. Cho nên cái thế gian này sẽ có tai nạn. Năm giới mười thiện không có. Thế nhưng phải nên biết, năm giới mười thiện là nền tảng của Phật Pháp. Nếu bạn không chịu tu học, nếu bạn xả bỏ đó hết, bạn tu bất cứ Phật Pháp nào cũng đều không có thành tựu. Không luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn, Giáo Hạ, không thể nào có được thành tựu. Con đường ở đời sau đáng đọa lạc thế nào thì vẫn đọa lạc như thế đó. Nhân quả là thật, không phải là giả. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể biến đổi pháp tắc của nhân quả. Có thể nghe được lọt vào, còn có thể tin tưởng. Đây là nhà Phật nói, đời trước của bạn có thiện căn phước đức, ngay đời này bạn có duyên phận gặp được Phật Pháp, bạn còn có thể tiếp cận được. Không có thiện căn, không có phước đức, ngay trong một đời không thể gặp được, cũng không thể nghe được. Tà dâm càng không cần phải nói. Hiện tại là thời đại gì? Việc này mọi người đều xem thấy được rõ ràng. Thế nhưng phải ghi nhớ, người xưa đã nói, trăm thiện hiếu làm đầu, vạn điều ác dâm là trước tiên. Không thể xem thường. Tai nạn trên toàn thế giới từ do đâu mà ra vậy? Chính từ chỗ này mà ra. Cội gốc của họa hại. Người tu hành không thể thành tựu được đạo nghiệp, sau cùng đọa A Tỳ địa ngục. Do nguyên nhân gì? Chính cái nguyên nhân này. Nếu như chúng ta xem thường đối với việc này, lơ là đi, một cơ hội hy hữu khó gặp, ngay đời này bị lỡ qua, đời sau có gặp lại nữa không? Không biết là đến một đời nào, đến một kiếp nào. Vô thượng thầm thâm di diệu pháp, bạn cho rằng dễ dàng gặp được vậy hay sao? Hạ cái quyết tâm, đem cái phiền não tập khí của chính mình nhất định phải khắc phục, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Mím môi cắn răng mà nhẫn chịu. Nếu bạn không thể nhẫn được thì đi đến A Tỳ địa ngục. Bạn có thể nhẫn qua được, bạn mới có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Giọng ngữ càng phải cẩn trọng. Vì sao vậy? Rất dễ dàng phạm phải. Người hiện tại chúng ta xem thấy quá nhiều, không chỉ gạt người còn gạt cả chính mình. Chân thật gọi là tự gạt mình, gạt người. Làm sao có thể có thành tựu? Không nên xem thấy chỉ là việc thiện nhỏ, quá nhỏ đi. Chớ cho việc thiện nhỏ mà không làm. Vì vậy, năm giới nhất định phải tuân thủ. Tuân thủ nghiêm khắc có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Uống rượu, điều này khai duyên rất nhiều. Chính mình nhất định phải rõ ràng, không phải khai duyên thì là bạn phạm giới.